Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Ba ngôi Thiên Chúa, bài 1, Ba ngôi Vinh Hiển, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Ta bắt đầu một loạt bài về ba ngôi Đức Chúa Trời. Tôi nhớ có một câu chuyện, có một chàng thanh niên đó cũng khá đẹp trai, công việc làm ăn cũng tốt chứ không có tới nỗi nào, nhưng mà khó khăn không biết sao không có gây dựng được sự liên hệ với nữ. Thành thử có một lần thì anh có cái dịp để đi làm quen với một cô cũng khá dễ thương, cho nên anh chuẩn bị kỹ lắm. Anh chuẩn bị mình phải nói gì, anh đứng trước gương, anh tập trước rồi anh cho mọi điều đó. Rồi khi hai người gặp nhau ở cái quán ăn rất là tốt đó, thì anh ta ngồi xuống và bắt đầu trình bày nói chuyện. Thì sau khi nói chuyện 20 phút rồi thì cô kia mới nói: xin lỗi, biết anh có để ý không chứ nãy giờ đó là 20 phút rồi anh chỉ nói về anh không, tôi chưa có cái dịp nào để nói gì hết trơn. Anh nói: ôi xin lỗi, tôi cũng vô ý quá, như vậy thì bây giờ thôi tôi không nói nữa, bây giờ tới phim cô. Bây giờ tới phim cô nói đi, cô nghĩ gì về tôi. Lý do mà tôi nghĩ tới câu chuyện đó là bởi vì đó là cái phương cách thường xuyên và gọi là cái mẫu mực hay là cái định nghĩa của sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Cũng vậy, có nhiều người tuyên bố rằng, xưng nhận rằng mình là con cái Chúa. Không phải 20 phút thôi, nhưng mà 20 ngày, 20 tháng, 20 năm. Nhưng mà cái đề tài của câu chuyện giữa mình với Chúa vẫn là: Chúa nghĩ gì về con? Phước của Chúa cho con là gì? Chúa biết về nhu cầu của con hay không? Chúa biết gia đình con hay không? Đó là cái sự liên hệ của chúng ta với Chúa được định nghĩa về chúng ta chứ không phải về Chúa. Trên căn bản của chúng ta, nhu cầu của chúng ta và phước hạnh của chúng ta chứ không phải về Chúa. Chúa hiện hữu để giúp chúng ta, để ban phước cho chúng ta, để giúp chúng ta có thể đạt được những cái hoài bão của mình. Và chúng ta có thể nói là trong cái sự liên hệ đó, Chúa không có dịp nào để mà nói chuyện rõ ràng với mình về Chúa, tại vì mình không có lắng nghe. Cho nên chúng ta muốn ngừng lại để lắng nghe sự hiểu biết Chúa, muốn thâm sâu hơn nữa. Và tôi muốn đi vào lẽ đạo ba ngôi Đức Chúa Trời. Đây là một lẽ đạo rất là sâu nhiệm và cũng đòi hỏi rất nhiều. Thành ra thứ nhất là tôi tin rằng khi chúng ta học hỏi về Chúa trong lẽ đạo sâu nhiệm này thì chúng ta sẽ khám phá Chúa càng rõ ràng hơn, và lòng của chúng ta sẽ yêu mến Chúa, đáp ứng với Chúa cách thâm sâu hơn, và chúng ta sẽ được thay đổi trong sự liên hệ của chúng ta đối với Chúa. Tại vì Chúa là một đấng tuyệt vời, tuyệt đối, sự khôn ngoan Ngài không thể dò, sự đẹp đẽ của Chúa không thể nào lường được. Nên chúng ta gần Chúa một tí thêm nữa, chúng ta sẽ yêu mến Ngài hơn. Bởi vì không ai có thể yêu một đối tượng mà không biết gì về đối tượng đó, đúng không? Ít khi nào chúng ta nghe giảng về lãnh đạo ba ngôi, thường thì phải đi học trường Kinh Thánh rồi mới học về lãnh đạo ba ngôi. Thành thử khi chúng ta bước vào cái lãnh đạo này thì nó có nhiều thách thức lắm. Thứ nhất là thách thức về lãnh đạo, nó đòi hỏi một cái sự đồng tham dự với nhau, cho nên không phải là chỉ ông bà anh chị em cầu nguyện cho tôi, nhưng mà cầu nguyện cho chính mình nữa, để khi chúng ta cùng lắng nghe, chúng ta có thể nối kết được. Nhưng mà về ngôn ngữ tiếng Việt của mình nó cũng thiếu sót để có thể diễn đạt những cái lãnh đạo thâm sâu. Thành thử cầu nguyện để chúng ta có thể nhận được trong cái sự học hỏi chung rất lớn về Chúa Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng ta. Ê-sai đoạn 45, đây là một phần Kinh Thánh gốc và chúng ta sẽ học về Chúa, nhưng mà lãnh đạo ba ngôi nó được trình bày ra trong toàn cả bộ Kinh Thánh, cho nên chúng ta sẽ học về phương pháp quy nạp. Chúng ta sẽ không dựa trên một phần Kinh Thánh chính yếu nào, chúng ta sẽ trở lại với phần Kinh Thánh 45 này. Nhưng mà trước khi đó thì tôi muốn nói qua một vài điều giống như giới thiệu và khuyến khích, nhưng mà cũng đưa ra một cái nhu cầu rất lớn của chúng ta. Tại sao cần thiết phải học về lãnh đạo ba ngôi? Tại sao chúng ta phải bước vào trong cái sự liên hệ này với Chúa? Kẻo không chừng chúng ta sẽ vấp ngã rất là dễ dàng trong đời sống đức tin. Chúng ta không có khó khăn gì khi mà nói là tôi yêu mến Chúa hay là tôi yêu thập tự giá Chúa, tôi yêu Chúa Giê-xu. Nhưng mà tôi thấy ít khi nào mình có thể nói trong cái sự rung động của tấm lòng mà tôi yêu mến Đức Chúa Trời Ba Ngôi, tôi yêu mến lẽ đạo Ba Ngôi. Có lẽ cái mà mình đến gần với lẽ đạo Ba Ngôi gần nhất là trong cái bài thánh ca mà mình hát đó, Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay, Đấng Chủ Tể Oai Quyền trên không trung, nơi đất biển muôn vật, Tôn Chúa Ba Ngôi. Rồi mình hát sao? Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay, trí vọng ái đức vô biên, Chúa Ba Ngôi vốn một, thể oai nghi đời đời. Mình hát điều đó, mình tôn vinh Chúa Ba Ngôi. Nhưng mà câu hỏi là chúng ta có hiểu điều mình đang hát là gì, mà cái điều đó nó xoáy động và nó định nghĩa cái sự liên hệ của chúng ta với Chúa như thế nào? Hội thánh thì cũng không giúp đỡ cho nhiều lắm, tại vì cũng rất ít, như tôi nói, rất ít khi giảng dạy về lãnh đạo Ba Ngôi. Mà khi giảng dạy về lãnh đạo Ba Ngôi thì mình cũng nói trước ở đây là lãnh đạo hơi khó, cho nên người ta vừa nghe chữ lãnh đạo cộng thêm chữ khó, nghĩa là đã thấy là khó để mà theo rồi. Nhưng mà đây là điều mà mình phải thay đổi, tại vì ở dưới lãnh đạo Ba Ngôi này là một cái chỗ thẩm định phân biệt rất là rõ ràng cho sự cứu rỗi của chúng ta, cho sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Tại vì chúng ta nói rằng lẽ đạo Ba Ngôi này là cái căn bản phân biệt tuyệt đối trong vấn đề đức tin. Tôi nói điều đó trở lại, đấy là sự phân biệt tuyệt đối trong vấn đề đức tin. Lẽ đạo về Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh là vấn đề tối quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta nói rằng tất cả những người nào sai trật trong lẽ đạo Ba Ngôi thì là sai trật trong vấn đề căn bản của đức tin và không thể kinh nghiệm sự cứu rỗi. Chẳng hạn như chúng ta không có sự thông công với những người đạo Mộc Môn hay là đạo Chứng Nhân Giê-hô-va, chính vì họ sai trật trong lãnh đạo Ba Ngôi. Chúng ta nói rằng vì họ sai trật trên lãnh đạo Ba Ngôi này cho nên cái hệ thống đức tin của họ là sai trật, là tà giáo và không dẫn tới sự cứu rỗi. Những người tin tà giáo sẽ không dẫn tới sự cứu rỗi. Chúng ta tuyên bố rằng đức tin của sự cứu rỗi tùy thuộc trên đức tin có đúng trên lãnh đạo Ba Ngôi hay không. Chẳng hạn như lẽ đạo về thần tính của Chúa, về nhân tính của Chúa là trọng tâm của phúc âm Chúa. Mà nếu chúng ta không hiểu rõ về thần tính của Chúa, nhân tính của Chúa thì chúng ta không thể nào có thể tin Chúa để mà có sự cứu rỗi được. Nhưng mà tin vào thần tính của Chúa, nhân tính của Chúa là tin vào lẽ đạo Ba Ngôi mà chúng ta sẽ học. Mà nếu mà chúng ta không hiểu về Ba Ngôi thì chúng ta sẽ không hiểu được Chúa Giê-xu là ai và công việc của Chúa và sự nhập thể của Ngài là như thế nào. Như mình mới nói là người Mộc Môn, người Giê-hô-va Chứng Nhân hay là New Age, chúng ta từ khước là đây là những người được cứu bởi vì họ sai trật. Nhưng mà mình hỏi sai trật là sai cái gì? Tại sao sai trật nó là tới cái phần quan trọng tới nỗi là thể sai trật thì là không được cứu? Và chúng ta tới cái định nghĩa của sự cứu rỗi hay là sự sống đời đời ở trong Gian đoạn 17 câu 3 đó, là sự sống đời đời là được định nghĩa là sự nhận biết Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời duy nhất duy một, và Chúa Giêsu Christ là Đấng Cha đã sai đến. Cho nên cái sự sống đời đời hay sự cứu rỗi là sự nối kết với lẽ đạo của đức tin này. Kinh Thánh cũng dạy rằng khi mà chúng ta bước vào trong cái sự nhận biết lẽ đạo của Chúa đó thì đời sống của chúng ta sẽ được thay đổi một cách rõ ràng. Nghĩa là nhiều khi mình nghĩ là làm sao để có thể thắng hơn, để có thể mạnh mẽ hơn, làm sao để có thể sung mãn hơn trong đời sống theo Chúa, đạp lòng Chúa hơn, được Chúa sử dụng, thì Chúa nói rằng học biết lẽ đạo càng thêm về Chúa. Khi sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho tín hữu trong hội thánh thì ông cầu nguyện cho họ trở nên giàu. Nhưng mà ông không có cầu nguyện là họ giàu có trong tiền bạc hay là giàu có trong nhà cửa hay là được sức khỏe dồi dào hay là công ăn việc làm hanh thông. Ông không có đụng tới những điều đó. Ông cầu nguyện cho họ được giàu có trong sự hiểu biết lẽ đạo và lẽ đạo của Ba Ngôi. Chúng ta dở ra ở trong Côlôse đoạn số 2. Từ câu 2, câu 3 thì Phaolô cầu nguyện như thế này. Ông cầu nguyện cho những người, ông nói là những người mà tôi không có gặp mặt được thì tôi cầu nguyện hầu cho những cái được sự yên ủi và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu biết sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về sự khôn ngoan thông sáng. Ông nói là cái điều mà để anh em được giàu có, được mạnh mẽ, được giàu trong Chúa là gì? Là có thể hiểu biết được sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ mà trong Ngài giấu kín mọi sự quý báu, khôn ngoan thông sáng. Cái sự giàu có là sự giàu có của sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Người tín đồ nghèo nàn không phải là người tín đồ chỉ nghèo nàn trong kinh nghiệm, và cái kinh nghiệm đó nghèo nàn bởi vì sự hiểu biết nghèo nàn, sự hiểu biết sai trật hay sự hiểu biết không có trên cái căn bản chắc chắn của lẽ đạo của Chúa. Cho nên ông cầu nguyện để chúng ta có đầy dẫy sự thông biết chắc chắn. Để làm gì? để hiểu được sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, và sự mầu nhiệm đó được bày tỏ trong Đấng Christ, mà trong đó là mọi sự quý báu khôn ngoan thông sáng được ban cho chúng ta. Cho nên để có thể được giàu có trong Chúa, mạnh mẽ trong Chúa, sung mãn trong Chúa, chúng ta phải biết Chúa nhiều hơn và biết Chúa thêm hơn, biết Chúa một cách rõ ràng theo như Chúa mặc khải cho chúng ta về chính Ngài. Chứ không thể nào mà chúng ta chỉ theo Chúa mà theo cái sự mường tượng, tưởng tượng của chúng ta. Cho nên chúng ta biết cái mục đích của con người của chúng ta, đó là được sự thông biết Chúa. Ở đằng sau quyển sách của J.I. Packer, Knowing God, là biết Đức Chúa Trời, nhận biết Đức Chúa Trời. Cuốn sách đó ở đằng sau cái bìa thì có đặt ra mấy câu hỏi như thế này: con người được tạo dựng để làm gì? Trả lời: để biết Chúa. Mục đích của đời sống là gì? Để biết Chúa. Thì sống đời đời là gì? Là để biết Chúa. Điều quý báu hơn hết trong đời sống này là gì? Là để biết Chúa. Điều gì đạt ý Đức Chúa Trời trong đời sống của người tín đồ? Là sự nhận biết Chúa. Cho nên tất cả đời sống của chúng ta là sự biết Chúa, là tổng kết tất cả mọi phước hạnh cũng như là trách nhiệm của con người theo Chúa. Và vì thế chúng ta cần phải thưa với Chúa rằng chúng ta muốn biết Chúa hơn, muốn biết rõ ràng hơn. Nói thêm một điều nữa là để chúng ta thấy rõ hơn, đó là nhiều khi chúng ta nói mình muốn biết Chúa, mình muốn kinh nghiệm Chúa, nhưng mà cái môi trường hay là cái phương tiện để nhận biết Chúa thì lại thường xuyên bỏ qua. Chẳng hạn như bây giờ mình có vợ có chồng thì mình nói tôi thương chồng tôi yêu vợ tôi. Mà trong khi đó thì tất cả những cái gì về, chẳng hạn như tôi nói tôi yêu vợ tôi, mà tất cả những gì về vợ tôi bỏ qua hết. Về cá tính, về lịch sử, về thơ ấu, hay là về hoài bão, những ước mơ. Đặc biệt là nếu mà vợ tìm cách để bày tỏ cho, giải thích cho, chụp hình để đưa cho mình coi để mình biết, và mình bỏ qua hết mọi chuyện đó, thì làm sao mình có thể kết luận rằng mình yêu vợ được, phải không? Và nhưng mà mình hỏi lại coi cái sự liên hệ của mình với Chúa nó có phải tương tự như vậy không? Mình nói mình yêu Chúa, nhưng mà Chúa nói về Chúa thì mình không để ý tới. Chúa mặc khải về Chúa mình không đọc. Chúa nói ta là, mình cũng biết là ta là cái gì hay là ở đâu, cũng chẳng quan tâm tới nhiều. Mình như là cái anh chàng thanh niên đó, cứ nói về mình biết, rồi tới lúc sự liên hệ nó được cuốn chặt ở trong cái chiều hướng đó. Cho nên mình không thể nói rằng mình yêu mến Chúa. Và cái sự thiếu sót yêu mến Chúa nó gây tới một cái sự khủng hoảng đức tin, xa trần đức tin rất lớn mà mình cần phải thay đổi. Và đây là sự cầu xin của chúng ta, là được thay đổi khi chúng ta học về ba ngôi Đức Chúa Trời. Cái phương cách mà chúng ta học thì nó hơi khác hơn một tí, tại vì nó không phải là tất cả lẽ thật bày tỏ về ba ngôi Đức Chúa Trời được trong các đoạn sách cô động, nhưng mà nó được rải ra, cho nên chúng ta phải học theo phương pháp quy nạp, nghĩa là lấy những cái phần kinh thánh mà kinh thánh bày tỏ ra. Cho nên hôm nay đó chúng ta sẽ học bằng cách là sẽ đưa xuống những cái định đề căn bản trước. Chúng ta sẽ thiết lập định đề căn bản trước, rồi sau đó sẽ trở lại để đem lời kinh thánh hỗ trợ cho những cái định đề mà chúng ta vừa thiết lập. Nhưng mà chúng ta muốn bắt đầu với lại cái định nghĩa về ba ngôi Đức Chúa Trời. Tiếng Việt rất hay, rất tốt, rất là xúc tích khi nói về cảm xúc. Nhất là cảm xúc đau buồn, tình yêu đổ vỡ đó, thì tiếng Việt mình hay lắm, diễn tả nghĩa là ngọt ngào, thấm vào trong tim. Nhưng mà khi mà diễn tả về lẽ thật hay là cái chuyện gì cần chính xác đó, tiếng Việt là nói không được. Như tôi nói, cộng thêm tiếng Việt của tôi nữa thì nó còn khó thêm. Nhưng mà cái đây là cái định nghĩa, xin chúng ta cùng đọc chung. Đó là trong một thể vị là Đức Chúa Trời duy nhất, có ba ngôi cùng hiện hữu đời đời, trong sự bình đẳng đời đời, tức là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Tôi đọc lại ha. Trong một thể vị là Đức Chúa Trời duy nhất, có ba ngôi cùng hiện hữu đời đời, trong sự bình đẳng đời đời, tức là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúng ta bắt đầu ở đó để nói ba cái phần hay là ba cái khía cạnh của lẽ thật về Chúa Ba Ngôi. Thứ nhất là có một Đức Chúa Trời duy nhất, duy thật, chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất, duy thật. Thứ hai đó là Đức Chúa Trời có ba ngôi Đức Chúa Trời. Và thứ ba đó là ba thân vị bình đẳng đời đời, ba thân vị có đời đời và ba thân vị bình đẳng trong cõi đời đời, từ cõi đời đời. Thì nói thứ nhất là có một Đức Chúa Trời và chỉ một Đức Chúa Trời mà thôi. Thứ hai, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ba ngôi, có ba thân vị trong Đức Chúa Trời. Và ba thân vị này đồng bình đẳng và đồng có từ cõi đời đời. Đó là ba cái điểm chính yếu. Nó đơn giản nhưng khi chúng ta bắt đầu thiết lập ra và học thêm về những điều này thì nó trở thành cái căn bản của sự liên hệ của chúng ta với Chúa và phân biệt được tà đạo với chính đạo là như thế nào. Chúng ta muốn phân biệt một chỗ nữa, đó là khi chúng ta nói về thể vị và thân vị. Thể vị là being, thân vị là person. Tôi muốn phân biệt hai cái chữ thể vị và thân vị đó để chúng ta có thể nói về Đức Chúa Trời ba ngôi một cách đồng nhất với nhau. Cái chữ thể vị là nói về cái bản chất. Khi mà mình nói là cái gì đó thì mình nói về thể vị, tức là nói về cái định nghĩa của bản chất của Chúa là gì thì mình nói về cái thể vị đó, tức là có một thể vị, có một bản chất, một bản chất gọi là Chúa, Chúa đời đời. Nhưng mà có ba thân vị, một thể vị, ba thân vị, thì tiếng Việt của chúng ta nói là ba thân vị, tức là ba ngôi. Thì trong đó thì có ba ngôi là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, nghĩa là có một thể vị, có một bản chất, nhưng mà có ba thân vị, trong đó là có ba thân vị khác nhau, phân biệt với nhau, không có phải là chung lại là một, nhưng mà là ba sự phân biệt rõ ràng. Như vậy là có một thể vị và ba thân vị. Để mà so sánh á, thì chúng ta có thể nói rằng với con người của chúng ta đó, thì chúng ta chỉ có một thể vị và một thân vị mà thôi. Tức là cái bản chất của chúng ta và con người của chúng ta là một, không có phân biệt ra. Thành thử mình nói là cái chữ con người với lại bản chất thân vị nó là chung hết, nhưng mà với Chúa thì cái thể vị là một mà thân vị là ba. Về Đức Chúa Trời của chúng ta đó thì lẽ đạo về Chúa là một cái lẽ đạo hết sức là đặc thù. Khi mình nói là đặc thù nghĩa là không có cái gì giống như lẽ đạo về ba ngôi hết. Trên trong tất cả mọi cái sự mặc khải của Chúa ban cho thì lẽ đạo ba ngôi là lẽ đạo độc nhất, đặc thù, không có cái gì giống như là lãi đạo hết. Cho nên chúng ta không thể dùng thí dụ để mà giải thích lãi đạo ba ngôi. Và đây là cái điểm cần nhớ. Thế mà chúng ta dùng thí dụ để mà giải thích vấn đề ba ngôi là chúng ta sẽ giới hạn hay là làm bóp méo sai trật lãi đạo ba ngôi. Chúng ta có thể chẳng hạn như nhiều người nói là ba ngôi giống như cái trứng. Cái trứng thì có cái vỏ, có trồng trắng, có trồng đỏ, phải không? Nhưng mà nó không phải là đồng nhất, nó không phải là một. Nó là ba cái chất khác nhau trong một cái trứng, nhưng mà cái vỏ không phải là cái trứng, trồng trắng không phải là cái trứng, trồng đỏ không phải là cái trứng, thành thử nó sai. Hay là nói là về một người có thể là vừa là chồng, vừa là ông, vừa là con, nhưng mà cũng chỉ là một người chứ không phải là ba người, nghĩa là bất cứ cái thứ gì mình dùng á nó đều sai hết. Có người nói nước có thể dùng để thí dụ, nước mình có nước là chất lỏng, rồi nước là chất đặc, lúc nó là nước đá, lúc mà nó bốc hơi, nhưng mà ba cái chất đó không hiện hữu cùng lần được. Nó là những cái gọi là môi trường hiện hữu khác nhau. Cho nên như chúng tôi nói là khi nói về ba ngôi thì không thí dụ được. Nếu mà ai hỏi rằng cho tôi cái thí dụ về ba ngôi thì mình nói không. Lẽ đạo ba ngôi là lẽ đạo độc nhất, đặc thù. Không có cái gì giống, thành ra không có thể so sánh được. Chỉ có thể ra từ Kinh Thánh mà thôi. Và để có thể hiểu thêm về lẽ đạo ba ngôi thì thường mình nói rằng lẽ đạo ba ngôi không phải là, thì nó rõ hơn là lãi đạo ba ngôi là. Cho nên trong cái tờ giảng bài chúng ta sẽ thấy rằng cái câu đó là Đức Chúa Trời là, không phải nhưng là. Nghĩa là mình sẽ đưa ra những điều đó cho chúng ta hiểu rõ một cách rõ ràng thêm. Nhưng mà như tôi nói, xin chúng ta phải để ý, tại vì khi mình học phần Kinh Thánh này đó mà lo ra một tí xíu là mất tiêu đó nha. Thành thử xin chú ý dùng và chúng ta cùng đi chung với nhau. Chúng ta bắt đầu với cái định đề đầu tiên, đó là Đức Chúa Trời duy nhất duy thật. Đức Chúa Trời duy nhất duy thật. Điểm đầu tiên là chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một Đức Chúa Trời thật mà thôi. Định đề của chúng ta đó thì tôi đọc trước rồi để cho chúng ta ghi xuống, rồi chúng ta sẽ đọc chung lại để có thể thấy rõ ràng. Đức Chúa Trời là thần một thể duy nhất. Đó là câu định nghĩa. Đức Chúa Trời là thần và thần là một thể duy nhất. Không phải là ba thể trong một Chúa, nhưng là một thể là Chúa duy nhất. Tôi nói lại ha. Đức Chúa Trời là thần một thể duy nhất, không phải ba thể trong một Chúa, nhưng là một thể là Chúa duy nhất. Đức Chúa Trời là thần một thể duy nhất, ba thể trong một Chúa, không phải là ba thể trong một Chúa, nhưng là một thể là Chúa duy nhất. Để giải thích thêm một tí, khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là thần một thể duy nhất thì ở trong đây nó có nhiều cái khía cạnh mà chúng ta cần hiểu rõ. Thứ nhất á, là chúng ta nói Đức Chúa Trời là thần. Đức Chúa Trời bản chất là thần. Chúa không phải là con người, hay là Chúa không phải là vật thọ tạo. Chúa không phải là vật thọ tạo trong thế giới thần linh. Có những vật thọ tạo trong thế giới thần linh, nhưng mà không phải là thần trong cái nghĩa là bản chất là thần. chỉ có một Chúa mà thôi. Chúa không phải là sự hiện hữu của một quyền năng, nhưng mà là một thần, là một thân vị, là một thể vị rõ ràng. Thứ hai đó là nói rằng Chúa là một. Chúa là một, Chúa không phải là có thể chia ra làm ba hay là tổng hợp lại từ những phần nhỏ cộng lại với nhau. Chúa là một đơn vị, một thể vị độc tôn mà thôi. Nghĩa là chỉ có một Chúa, một thần, không thể nào phân Chúa ra, không thể nào phân cách Chúa ra. Chỉ có một mà thôi. Điểm thứ ba đó là Chúa là đấng duy nhất. Chúa là đấng duy nhất, nghĩa là ngoài Chúa ra không có thần nào khác, không có một sự hiện hữu nào. Giống như cái bản chất của Chúa là thần. Chúng ta thường hay lầm lẫn là mình nói thiên sứ là thần, nhưng mà thiên sứ không phải là thần. Thiên sứ là vật thọ tạo thiên liêng. Ma quỷ cũng là vật thọ tạo thiên liêng trong thế giới siêu nhiên, nhưng mà không phải là thần. Chỉ có một thần mà thôi, một bản chất là thần mà thôi, là Chúa. Thần đó là một, không phải chia ra làm nhiều. Và chỉ có một thần chứ không phải là nhiều thần. Nói lung tung nhưng mà cũng đơn giản chứ đâu có khó không. Cái câu là chỉ có một thần, và một thần duy nhất, không phải là nhiều cái thể cộng lại, nhưng mà chỉ một mà thôi, và chỉ là độc nhất mà thôi, không có khác hơn, không ai khác hơn. Cho nên chúng ta nhắc lại điều đó, nghĩa là khi chúng ta nói về ba ngôi Đức Chúa Trời là thần duy nhất á, thì chúng ta không phải nói là có nhiều thần, trong đó Chúa là thần lớn hơn hết. Lát nữa chúng ta sẽ trở lại phần đó, nhưng mà ở đây nó là chỉ có một thần mà thôi. Khi mình nói điều đó, đó là thấy bắt đầu cái quan niệm của mình nhiều khi trong nhà thờ mình cũng chưa có rõ ràng là chỉ có một thần mà thôi. Mình nghĩ ngoài kia nhiều thần lắm, không có thần nào hết. Ngoài kia không có thần nào trừ ra là một thần là Chúa mà thôi. Và lát nữa chúng ta sẽ thấy khi đem phần Kinh Thánh tới thì sự áp dụng hay cái sự đòi hỏi của cái lẽ đạo một thần mà thôi nó hết sức quan trọng trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà khi mà nói là Chúa là Đức Chúa Trời có một đó, một thần đó, thì chúng ta không có nói là không phải là ba thể ở trong một Chúa, không phải là có ba cái thể vị khác nhau. Mình nói là có ba thân vị, nhưng mà không phải là ba thần hợp lại thành ra Chúa là Đức Chúa Trời, không phải chỉ có một thôi, một thần thôi. Và không phải là vật thọ tạo như là thiên sứ thì không phải là thần. Phân biệt là như thế nào? Chẳng hạn như người Mộc Môn nói rằng có nhiều thần, con người có thể trở thành thần, người có thể trở thành Chúa. Cho nên mình kêu là đạo Mộc Môn là đạo tà giáo. Đạo Phật chẳng hạn thì nói là mình có thể lên tới Niết Bàn, con người thể tu hết kiếp này tới kiếp kia, thời gian không biết bao lâu, nhưng mà có thể xoát thiêu trở thành thần. Không có trở thành thần gì được, tại vì chỉ có một thần mà thôi. New Age thì nói là có thể thấy Chúa ở trong mọi nơi, cái ghế trong đó cũng có Chúa. Ai cũng có thể trở thành thần. Nghĩa là những cái lẽ đạo nó lung tung như vậy, hoàn toàn là sai trật và hoàn toàn đem tới sự hủy diệt mà thôi. Mình nói là đây là những lẽ đạo từ địa ngục đó, là bởi vì nó sai trật ngay trong căn bản ở đây. Thành thử khi chúng ta nói rằng chỉ có một thần mà thôi, sai trật chỗ này là dẫn ngay tới sự thờ hình tượng. Tại vì cái vấn đề một thần nó rất là quan trọng, tại vì nó thiết lập cho chúng ta cái đối tượng của sự thờ phượng. Và nếu mà chúng ta nói có nhiều vị thần và có thể chúng ta có thể trở thành thần, chúng ta có thể được siêu thoát á, thì nó hoàn toàn hủy diệt tất cả mọi cái hệ thống cứu rỗi mà nó thiết lập cái căn bản của sự cứu rỗi bởi công việc, bởi công đức. Tại vì nếu mà chúng ta có thể bởi công việc công đức hay là bởi tu thân hay là bởi việc thiện mà trở thành Chúa, trở thành siêu thoát, thì chúng ta không có cần cái chuyện ăn năn, chúng ta không cần thập tự giá, chúng ta không cần sự cứu rỗi, chúng ta không cần ân điển. Tại vì trong cái hệ thống đó ân điển không có nghĩa gì hết trơn. Mà chúng ta cũng không thể định nghĩa tội lỗi là cái gì, tội lỗi với ai, tội lỗi là cái gì cũng không định nghĩa được. Trừ ra là trong cái hệ thống có một Đức Chúa Trời và một Đức Chúa Trời mà thôi. Tại vì ngoài cái sự hiểu biết đó ra thì tất cả mọi định nghĩa khác đều sai trật hết. Vì thế cái lý luận của thần đạo đó, Đức Chúa Trời có một duy nhất duy thật đó, là nó là lẽ đạo căn bản đầu tiên, mà ngoài cái lẽ đạo đó ra thì mâu thuẫn với lẽ đạo đó thì không có cái gì thể tồn tại được hết. Cho nên điểm đầu tiên đó là chỉ có một Đức Chúa Trời là thần, một thể duy nhất là Chúa duy nhất.
Lạy Chúa, con người trong thế gian này đang chìm đắm trong sự thờ thần tượng và thần linh giả mạo, thế nên họ không kinh nghiệm được sự cứu rỗi thật đến từ Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa, Ngài đã cho con nhận biết Ngài là đấng chân thần duy nhất. Và khi con đặt lòng tin nơi Ngài, sống thờ phượng Ngài, con được giải phóng ra khỏi ách nô lệ cho tội lỗi và được bước vào trong vương quốc sáng láng của Ngài. Xin Chúa cai trị làm chủ cuộc đời con và gìn giữ từng bước con trong những ngày tháng trên đất. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Danh Chúa khắp trên trần gian.